hôm nay chúng ta học tiếp Bốn Hồn Thiền. Bữa nay là cái buổi cuối nói về ba cái môn giáo, vẫn đang ở trong cái phần mà chỉ thẳng tâm tánh. Ở đây nêu lên câu hỏi: ngộ tâm này rồi phải tu như thế nào? Lại y giáo nói tướng ban đầu khiến tọa thiền chăng? Đó, ví dụ như tất cả chúng ta từ trước tới nay học cũng đầy đủ ba tâm và ba giáo, rồi cũng đã được chỉ thế nào là tâm chân thật. Thì sau khi đã rõ như thế này thì phải tu ra sao? Và bây giờ quý vị có thể trả lời được không? Sau khi rõ tất cả cái đường đi nước bước rồi thì bây giờ tu sao? Có phải trở lại như cái chỗ giáo nói tướng ban đầu khiến tọa thiền chăng? Thì trong này cái là tọa thiền á, là nó nằm ở cái chỗ nào? Cái giáo nói tướng ban đầu này á, là y nơi những cái cách tu tập mà có hình tướng, có thứ lớp, có công phu rõ ràng. Thì bây giờ đáp, đây có hai ý: nếu người hôn trầm nặng nề, không thể sắp phát, trạo cử lăng xăng, không thể đè bẹp, tham sân mãnh liệt, gặp cảnh khó dằn, thì dùng các thứ phương tiện trong giáo trước tùy bệnh điều phục. Nếu người phiền não mỏng yếu, huệ giải sáng bén, nên y bổn tâm bổn giáo tu nhất hạnh tâm muội. Thì như vậy tự mình xét, nó có hai trường hợp. Nếu trong khi tu mà chúng ta thường hôn trầm, buồn ngủ, lười biếng, hoặc là hay lang thang, rồi cái tâm tham sân si khi nào cũng lừng lẫy, thì phải dùng các phương tiện. Phương tiện như trong giáo trước, mấy em nhớ trong A Hàm không? Đức Phật dùng cái hình ảnh ví như có một cô gái ưa trang điểm thì suốt ngày sẽ sao hết? Trong nhà có được bao nhiêu cái kiến? Đi đâu cũng xăm soi, phải không? Và hễ mà trên mặt có một cái đốm, một cái tàn nhang thì sao? Thì lo kiếm thuốc mà xức, hoặc là nếu có một cái vết nhơ thì vội vàng lau sạch. Và khi nào thấy mặt mày da dẻ hồng hào tươi tắn thì trong lòng vui vẻ. Thì Đức Phật dạy tỳ kheo cũng như vậy. Thì cái cô kia có hai soi gương, thì một vị tỳ kheo cũng thường đem cái ánh sáng trí tuệ soi chiếu nơi nội tâm. Nếu thấy trong tâm có một cái pháp không lành, có một cái pháp ô trượt không tinh tấn, thì lập tức đoạn trừ. Và khi soi chiếu tâm mình, thấy tâm trong sạch, khinh an, thì trong lòng vui vẻ. Đó, thì cái cách tu theo cái lối tiện tiến nó phải như vậy, khi nào cũng chăm chăm. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật hỏi ai là người sáng chói nhất khu rừng Vô Sinh Ca không? Có một hôm trời sáng trăng rất đẹp, thì tại khu rừng mà cái tên người ta dịch ra là rừng sừng bò, thì rất đông các cái vị thượng tọa danh tiếng. Ngài Xá Lợi Phất, ngài mới bạch đại chúng: đêm nay trăng sáng, hoa ta la trổ đầy bông thơm ngào ngạt, vậy thì theo ý quý vị, hạng tỳ kheo nào có khả năng làm sáng chói khu rừng này? Thì mỗi người đều đáp theo cái chỗ hiểu của mình. Ngài A Nan thì đáp là người học rộng biết nhiều. Ngài A Na Luật là ngài có thiên nhãn, thì ngài trả lời là người nào có thiên nhãn thanh tịnh xem khắp ngàn thế giới là cái người sẽ làm sáng chói khu rừng Vô Sinh Ca. Còn ngài Ca Diếp thì có phải là tu hành Đầu Đà không mấy em? Thì ngài nói là người nào hành hạnh Đầu Đà. Ngài Xá Lợi Phất thì nói người khéo điều phục tâm. Đó, cuối cùng hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, theo ý Ngài thì vị nào nói đúng, vị nào đã trả lời khéo nhất? Thì Đức Phật mới trả lời thế nào với em nhớ không? Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ai trả lời cũng tốt hết, còn đây là ý kiến của ta. Tỳ kheo nào đi khất thực về, ngồi kiết già lưng thẳng và nghĩ rằng ta sẽ không đứng lên nếu tâm ta chưa giải thoát những lậu hoặc và chưa hết chấp thủ. Này Xá Lợi Phất, hạng tỳ kheo ấy có khả năng làm sáng chói khu rừng tuyệt mỹ này. Em thấy đơn giản hay là khó? À, bình thường thôi, ăn no bụng phải không? Xong rồi ngồi tu tập, và khi tu tập thì với một cái quyết tâm tu cho tới bao giờ giải thoát sạch hết lậu hoặc và không còn chấp thủ trong lòng, thì điều đó mình làm được không ha? Mấy em nhắm làm được không? Được chứ gì, phải không? Đó, thì như vậy không cần phải có thiên nhãn, không cần phải có một cái trí rộng lớn như là Ngài A Nan, không cần phải trí tuệ như Ngài Ca Diếp, mà mình chỉ làm những cái bổn phận bình thường, nhưng với một cái quyết tâm tu cho đến khi sạch lậu hoặc. Quyết tâm sạch lậu hoặc đó. Thì nếu mà mình thấy tâm tâm mình nhiều tham sân si hay lăng xăng tạo cử thì phải tu theo cái lối đó. Còn nếu mà với người phiền não mỏng yếu, huệ giải sáng bén, nó có hai ý ha. Cái trí hiểu thì nó sắc bén rõ ràng, và cái phiền não mỏng thì y theo bổn tâm bổn giáo tu nhất hạnh tam muội. Bổn tâm bổn giáo tức là cái giáo mà đang nói đây này, là chỉ thẳng tâm tánh, và tu cái hạnh gọi là nhất hạnh tam muội. Bốn chữ này chúng ta đã gặp ở đâu rồi? Thiền lương không biết, ai biết bốn chữ nhất hạnh tam muội, có em nào lụm nó được ở đâu? À, giỏi quá, nó ở trong Pháp Bảo Đàn. Thì nhất hạnh tâm muội là gì? Là đối với tất cả chỗ, khi đi đứng ngồi nằm, thường hành một trực tâm. Mà trực tâm là gì? Thì trong Vi Ma Cật, trong kinh Vi Ma Cật có nói là trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là cái tâm ngay thẳng, có phải không? Có nghĩa là hễ giận ai là sẵn sàng mắng xá xả vô mặt người ta, vậy là gọi là trực tâm đúng không? Hay là sao? Hoặc là chuyện của ai đâu cần tế nhị giữ gìn, cái mình đi mình nói ung sùm, mình nói à, tôi ngay thẳng, tôi nói thật, mà làm thương tổn và làm cho mọi chuyện không có giải quyết gì tốt, thì như vậy có phải trực tâm không? Trực tâm ở đây là đối với tất cả pháp không chấp trước, không dính mắc. Thì cái chỗ mà tâm ngay thẳng này á, không phải là cái vọng tâm, mà ý là sống thẳng nơi chỗ chân thật. Đó, trực tâm có nghĩa là vậy. Và khi mình sống được với cái tâm chân thật thì mình có còn dính mắc hay là chấp trước không mấy em? Đó, thành ra cái chữ ngay thẳng ở đây á, nó có nghĩa là không có biến kế. Chỉ có cái vọng tưởng của mình nè, nó mới biến kế. Biến kế là nhìn lệch, nhìn theo cái tình thương ghét của mình, theo cái ý thức chủ quan. Mà khi mà có biến kế là đi kèm là phải, trái, đúng, sai. Mà có những cái thứ đó thì lập tức có phiền não. Thành ra tu cái món này chỉ có nghĩa là khi đi đứng ngồi nằm, khi làm việc, khi ăn uống, khi nói chuyện,